nay rồi ngày mai nó mất. Khi mình tiêu hết tiền bạc rồi thì nó cũng mất, vàng bạc nó đâu có sống mãi với chính mình. Cho nên ngày hôm nay mình sống thì mình có tiền mình tiêu, nhưng mà rồi một ngày mai khi mình chết mình đâu có mang theo được đâu. Nhưng mà cứ mỗi lần thầy đi đám đó, thầy thấy những người mà họ làm ở nghề liệm ở nhà quan đó, trời ơi họ lấy vàng giả vàng bạc giả họ sắp đầy trong cái hòm luôn. Nhưng mà thưa quý vị, người chết đã rồi, tiền thiệt chưa chắc đã tiêu được, làm sao tiêu được tiền giả. Mà gặp cái đó là police nó bắt luôn á, nghe chưa, tại vì đồ giả mà. Vậy đó mà cứ đem vàng giả rồi tiền giả bỏ đầy trong hòm, nghĩ rằng nghĩa là để cho người chết tiêu, nhưng mà tiền thiệt đây họ chưa tiêu được, huống nữa là tiền giả. Làm cái chuyện đó nó có đúng với chánh pháp không? Không, nó đâu có đúng với chánh pháp đâu. Bây giờ trong cuộc sống này nè, chúng ta là người sống nè, tiền thiệt mình tiêu được, nhưng mà tiền giả, nếu mình đem tiền giả mình tiêu thì mình sẽ bị bắt ngay. Huống nữa là người đã chết rồi, nằm đó bất động, không cầm được cái đồng euro thì làm sao mà đi tiêu. Vậy đó mà cứ bỏ tiền giả vô đi tiêu, ai chịu nổi không? Cho nên mình là người con Phật, mình phải có chánh kiến ha, mình phải có chánh kiến, mình có cái nhìn chân chánh. Những điều gì đúng với chánh pháp thì làm, những điều gì không đúng chánh pháp thì đừng làm. Vậy thì cái tinh thần giáo pháp mới là quan trọng, còn người giảng dạy giáo pháp cũng quan trọng chứ không phải là không. Nhưng mà mình đừng y cứ nơi cái người đó, mà mình y cứ nơi tinh thần giáo pháp. Ví dụ như tinh thần giáo pháp Đức Thế Tôn giảng dạy rằng tứ diệu đế là khổ đế, là tập đế, là diệt đế, là đạo đế. Vậy thì bây giờ mình y cứ vào khổ đế để mình tu, y cứ vào tập đế để mình tu, y cứ vào diệt đế để mình tu, y cứ vào đạo đế để mà mình tu mới là quan trọng. Còn cái vị mà giảng dạy tinh thần giáo pháp đó chỉ là cái phương tiện để trình bày tinh thần giáo pháp đó mà thôi. Sau khi chúng ta nghe những lời giảng dạy tinh thần giáo pháp đó rồi, Đức Thế Tôn giảng dạy rằng khổ đế là một cái chân lý đầu tiên của tứ diệu đế, mà khổ đế là nói lên cái nỗi khổ của cuộc đời này. Có thân người là khổ, khổ không? Khổ. Trời ơi, mới năm nay có 19-20 tuổi mà nó khổ. Vậy thì chúng ta có mặt trên thế gian này là chúng ta khổ. Nhưng mà rồi tại sao quý đạo hữu cứ mãi sống trong thế gian này, sống trong xã hội này, dù cho cái khổ đó là mưa cũng khổ, nắng cũng khổ, đói cũng khổ, no cũng khổ, nhưng mà rồi chúng ta không có ly khai được cái nỗi khổ đó. Mình phải ly nó chứ, mình phải đoạn tận nó thì mình mới thành Phật được chứ. Nếu mình không ly làm sao mình không có, mình bỏ nó ngay khi mình còn cái thân này, chứ đừng nói rằng mình bỏ cái thân này mình chết rồi lấy đâu nữa ly. Mình có cái thân này thì mình mới biết thế nào là tu, thế nào là không tu, thế nào là thiện, thế nào là không thiện, thì mình mới thành tựu được đạo quả chứ. Nếu mà mất cái thân này rồi lấy cái thân nào để tu? Quý đạo hữu nói đi, con người của mình có mấy thân? Có một thân thôi. Thân Nguyễn Nhân A nè, Nguyễn Nhân B nè, Võ Văn Xoài nè, Phạm Thị Mít nè. Vậy thì mình mất cái thân này rồi lấy cái thân nào để tu? Mình mất cái thân này rồi thì lấy cái thân nào để niệm Phật, lấy cái thân nào để ngồi thiền? Đúng không? Vậy thì mình khi mà mình còn có cái thân này, mình hãy gìn giữ cái thân này để mình ngồi thiền. Mất cái thân này đâu có ngồi được. Cho nên quý đạo hữu đang nghe cái tinh thần văn học thiền, nó nói rằng khi sống á thì ngồi hoài không nằm, mà đến khi chết thì nằm hoài mà không ngồi. Đúng không? Đến khi chết nằm hoài đâu có ngồi, mà không ngồi được thì làm sao mình niệm Phật, làm sao mình ngồi thiền, làm sao mình làm các hạnh lành. Vậy thì ngày hôm nay mình còn sống, mình làm các hạnh lành, mình tu các phước thiện để cho đời mình được thăng hoa. Còn nếu mà mình không tu các phước thiện, mình không làm các hạnh lành, đến một ngày mai kia mình chết là buông xuôi hết, trôi theo cái dòng sanh tử luân hồi hết. Quý đạo hữu thấy không? Cho nên cái cuộc sống này chúng ta sống nhiều lắm là 100 năm thôi, phải không? Khó mà có ai có được sống hơn 100 năm. Nhưng mà rồi 100 năm nó cũng đến với mình. Và khi mà 100 năm nó đến với mình rồi thì tuổi thọ của mình bị tổn giảm, xả bỏ báo thân. Và thưa quý đạo hữu, nếu trong cuộc sống này mà nếu khi mà chúng ta xả bỏ báo thân rồi, có nghĩa là chúng ta chết rồi, thì cái gì nó đi theo với mình? Cái năng lực của nghiệp. Mà nếu trong cuộc sống này mà chúng ta tạo các nghiệp lành nhiều á, thì cái năng lực của nghiệp lành nó đẩy đưa mình đến thiện sư. Còn nếu mà trong cuộc sống này mà mình tạo các việc ác, thì cái năng lực của nghiệp ác nó đẩy đưa mình đến cái chỗ đọa sư, đúng không? Vậy thì chúng ta là những người nam nữ cư sĩ Phật tử học hỏi Phật pháp của những khóa tu học Phật pháp như thế này, thì chúng ta hãy cố gắng tạo các hành lành nha. Cố gắng tạo các hành lành, đừng tạo các việc ác. Bởi vì khi mà chúng ta tạo lấy một việc lành hay là chúng ta tạo lấy một việc ác rồi, thì tạo lấy cái nhân đó chắc chắn nó sẽ đưa đến cái kết quả đó, đúng không? Điều này được ví dụ như cái mũi tên ra vào trong cái sợi dây của cái cung bắn tên. Quý đạo hữu biết không? Biết ha. Mấy người nhỏ 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 kia biết không? Mà khi mà mình buông cái dây cung ra thì mũi tên nó bay đi đâu? Nó bay đến đích, nó bay đến cái tiêu điểm mà mình muốn đó. Cũng vậy, khi mà mình tạo lấy một cái nghiệp, mà nghiệp đó là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, thì khi mà mình đến cái thời điểm nó chín mùi rồi, thì từ cái nhân thiện đó, nó sẽ đi thẳng đến cái quả của thiện. Từ cái nhân bất thiện đó, nó sẽ đi thẳng đến cái quả bất thiện. Không có chạy đâu khỏi hết trơn. Cho nên trong cuộc sống này, một cái đi, một cái đứng, một cái nằm, một cái ngồi, quý đạo hữu cố gắng tạo các việc lành nha. Đừng có tạo các việc ác nha. Khi mình dấy khởi lên một ý nghĩ ác thì mình dập tắt nó liền. Mình biết rằng, ồ, đó là ý nghĩ ác, đó là ý nghĩ ác, thì hãy cắt đứt ngay cái ý nghĩ ác đó. Còn nếu mình dấy khởi lên một ý nghĩ thiện thì mình biết đó là ý nghĩ thiện, thì mình cố gắng nghĩ thêm nữa, nghĩ thêm nữa, nghĩ thêm nữa, nghĩ thêm nữa. Bởi vì cái nhân thiện sẽ đưa đến kết quả thiện. Mà mình muốn cái kết quả thiện chứ đâu có mình muốn kết quả ác. Trong cuộc sống này là mình muốn giàu có này, sang trọng này, đẹp trai này, con nhà giàu này, học giỏi. Chứ mình đâu có muốn nghèo cùng khốn khổ. Cái tâm lý chung của con người, đó là cái phước thiện của thế gian. Nhưng mà nếu mình không có cái phước thiện của thế gian thì đời sống của mình sẽ bần cùng khốn khổ, phải không? Ai cũng muốn cái đời sống đó cả. Vậy thì ngày hôm nay mình học hỏi Phật pháp, mình hiểu được tinh thần giáo pháp như thế đó, mình cố gắng tích lũy công đức nha. Tích lũy công đức là ví dụ như mình có một cái lu như thế này. Một cái lu như thế này ha. Quý đạo hữu biết cái lu không? Hay là thôi cái vali đi. Chúng ta sắm một cái vali. Ngày nào chúng ta cũng bỏ một cái gì? Một cái đồng euro vô đây. Ngày nào cũng bỏ một đồng euro vô đây. Và thưa quý đạo hữu, 100 ngày thì chúng ta có được 100 đồng euro, đúng không? Như vậy là 100 đồng euro là chúng ta lấy, chúng ta tiêu được rồi, mua gạo về ăn, mua xì dầu, tương ớt đồ gì là ăn được một bữa cơm chay rồi. Còn nếu mà chúng ta có một cái vali, ngày nào chúng ta cũng bỏ một cái cục đất sét vô đây, ngày mai cũng bỏ một cục đất sét vô đây, và 100 ngày thì chúng ta có được bao nhiêu cục đất? 100 cục đất sét. Như vậy thì 100 cục đất sét mình làm cái gì? Không làm được cái gì hết. Như vậy thì 100 ngày mình trải qua nó, mình làm một cái điều vô dụng, không ích lợi gì cho bản thân của mình hết. Đất sét mình đâu có ăn được để cho nó đỡ no đâu. Đất sét cũng không tạo ra thành đồng bạc để mình tiêu được đâu. Cho nên đó là cái điều mà mình phải thấy rõ. Dù biết rằng một ngày mình chỉ bỏ một đồng euro thôi, nhưng mà 100 ngày, 1 năm, 3 năm, 10 năm thì mình sẽ có được 10.000 euro, đúng không? Đó là một cái thực tế trên cái tinh thần tu học của người nam nữ cư sĩ Phật tử. Nói chung là tinh thần tu học, chứ không phải là dành riêng cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Tích lũy công đức, tích lũy công đức, tích lũy công đức. Cho nên quý đạo hữu đã nghe rằng, dù rằng một việc thiện nhỏ thì mình cũng phải làm, và dù rằng một việc ác nhỏ mình cũng không làm. Nếu một việc ác nhỏ mà mình làm, thì ngày hôm nay làm chút, ngày mai làm chút, ngày mốt làm chút, thì sao? Nó trở thành cái việc ác lớn. Ngày hôm nay một con người đó không phải đi ăn cắp, đi ăn trộm, nhưng mà nghe người bạn cứ rủ rê, thôi đi đi. Rồi ngày mai nó phone tới, nó rồi thôi đi đi. Rồi ngày mốt nó phone tới, mình thôi đi đi. Thế là mình nghe hồi quen thôi, cũng đi theo nó luôn. Đúng không? Đạo hữu có uống rượu không? Không. Nếu mà ngày hôm nay mà chúng ta uống một ly ha, rồi ngày mai ghiền nó, đâu đó tôi uống có ly mà, đâu có uống nhiều đâu. Rồi ngày mai quen thói uống thêm ly rưỡi, rồi ngày mốt uống thêm 2 ly, rồi bữa kia. Thành cái đó là một cái tập quán của con người. Mà nếu chúng ta không biết gìn giữ thì cái tập quán đó nó trở thành một cái thói quen, và từ chỗ đó chúng ta cứ làm hồi. Nếu mà chúng ta quen đi chùa thì ngày nào chúng ta không đi chùa là chúng ta nhớ Phật, phải không? Ngày nào mà chúng ta ngồi thiền mà ngày đó chúng ta không ngồi thiền thì chúng ta nhớ ngồi thiền, phải không? chúng ta phải làm các hành lành như vậy đó. Đó là cái y cứ thứ nhất trong cái tinh thần giáo pháp, gọi là y pháp bất y nhân. Tức là nương vào cái tinh thần giáo pháp mà không nương vào cái người giảng dạy giáo pháp, gọi là y pháp bất y nhân. Nhớ ghi cho kỹ nghe. Dường như ngày mốt hay bữa kia gì thi đó, thầy hỏi chứ y pháp bất y nhân là gì? Câu đó 5 điểm. Vậy thì cái ý cứ thứ nhất được gọi là y pháp